This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bà Bảo xin được gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM. Rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần nhưng mà thời tiết lại trở lạnh của mùa đông, trong cái không khí mà chúng ta sắp sửa có mùa hè tự nhiên lạnh lạnh hơn Tiến Dũng ạ.
Vâng, đúng là như vậy. Tiếp tục xin kính chào khán giả của đài 1600. Kính chào bà Bảo. Bà Bảo sao, khỏe không? Có gì mới không?
Dạ vâng.
Ngoài ra cái lạnh.
Ngoài ra cái lạnh à. Vậy không có gì mới thôi anh ơi. Tại vì, nhưng mà có một cái bản tin chúng ta cũng chỉ có hy vọng thôi là tháng 5 có thể, chúng ta có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt đi làm bình thường lại ha anh. Cái này là hy vọng, còn 2 tuần
nữa. Wow. Cũng theo dõi dữ ta. Đúng là như vậy. Cái vì đúng ra là ngày hôm nay là cái ngày mà Tổng thống Donald Trump set cái after Easter, tức là after ngày Chúa Phục Sinh đó, thì mọi business sẽ go back to normal. Thật sự với cái nhìn mà khách quan đó, thì ví dụ nghĩ rằng yes, nhưng mà nhìn một cách bi quan thì những trong cái trong cái bối cảnh này, chẳng hạn như Tiến Dũng thấy trong nhà mình hay là người bạn bè mình, những người xung quanh mình chưa có ai qua đời bởi cái con Covid này, hay là nói chung là con virus Vũ Hán này, thì Tiến Dũng nói rằng why not? Còn ví dụ như bây giờ một người nào đó họ có người thân bị qua đời bởi con cúm Vũ Hán này thì họ nói là no. Tức là hai cái nhìn nó hoàn toàn khác nhau hết, thưa quý vị. Nên chúng ta phải cân nhắc thiệt kỹ, để là cái cân đăng cân đo đếm, nếu mà cái phần mà tử vong đó, nó cũng lệ thuộc vào cái trường hợp nào, chẳng hạn như cái nhóm máu nào, cái người nào underlying condition như thế nào, thì chúng ta bắt đầu nói những người này thì trường hợp này sẽ bị, rồi họ lây từ ai, rồi bắt đầu từ chúng ta tìm ra cái giải pháp, sau đó mở cửa trở lại, nhưng mà trong một cái sự dè dặt, nếu quý vị nào trường hợp underlying condition thì ở nhà, con cái đi về thì nhớ ngoài gara thay đồ, ví dụ vậy. Chúng ta đưa vào một cái tình hình chung, một cái cả chung như vậy, nếu mà làm việc chung với nhau thì nó dễ nói rồi. Còn cái này, hai cái đảng này gọi là vừa Cộng hòa Dân chủ đối nghịch với nhau vô cùng, chưa kể cái ông Trung Quốc ở ngoài chọt lên chọt xuống nữa, chứ xíu này dù sẽ nói vấn đề đó. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán giảm rất nhiều, lý do vì cái dầu thô, chứ thưa quý vị, chút xíu này thì sẽ nói về vấn đề dầu thô. Hiện tại Dow Jones thì giảm tới 494 điểm, 23.224 điểm là điểm hiện tại. Nasdaq thì giảm 85 điểm, hiện tại là 8.068 điểm. SP500 giảm 56 điểm, hiện tại là 2.733 điểm. Thì nói 10 năm là 0.73%. Dầu thô thì tăng khoảng 43 xu một thùng dầu thô, hiện tại là 23.45 xu. Một euro đổi được 1.09 xu. Vàng giảm 12.70 xu và ao vàng hiện tại 1.741.50 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.17%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.65%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.69%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.570 đồng, bán ra là 23.670 đồng. Vàng thì mua vào 47.300.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.100.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin này có thể giải thích cái thắc mắc của bà Bảo cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về khi nào nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ mở cửa trở lại, thì câu trả lời rằng positive là đầu tháng 5. Lý do vì Tổng thống Donald Trump cũng đã Twitter, cũng đã lên những cái trang mạng truyền thông, cũng đã cho biết rất rõ về đầu tháng 5, gọi là Big Bang. Đây là cái sự quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời làm Tổng thống của ông gần 4 năm. Tức là phải mở cửa hay là không mở cửa vào tháng 5 này, gọi là the end of this month, tức là 30 tháng 4 vừa xong, như lời ông nói là cái social distance 30 tháng 4 xong thì 1 tháng 5 sẽ là go back to bình thường. Thì chúng ta thay vì cái việc ngồi tìm những cái tích cực để đưa lên, thì chúng ta nên đừng bao giờ để những cái tiêu cực Tức là thay vì để những cái tiêu cực thì chúng ta nên tìm những cái tích cực. Ví dụ xin nhờ mượn làn sóng 1600 này cũng nói sơ sơ về chính trị chút xíu ha. Quý vị cũng biết rằng dạo gần đây á, tất cả quý vị cũng đã biết rõ, riêng cá nhân mỗi chúng ta đều biết rõ cái con virus này nó xuất phát từ Vũ Hán. Ví dụ không muốn lặp lại cái điều này quá nhiều lần, nhưng mà phải nói cho quý vị hiểu, đặc biệt có một số quý vị không hiểu, nó đã đến từ Vũ Hán. Sau khi mà WHO họ đến thì họ nghĩ rằng, không biết là họ có đút tay dưới đưa tay trên hay không, nhưng họ nói là tình hình ok. Và họ nói rằng con này theo lời tuyên bố của chính quyền Bắc Kinh thì con này xuất phát từ con dơi. Rồi sau đó cái bên CDC Hoa Kỳ nói rằng wow, họ điều tra, họ đưa vòng thí nghiệm thì nói con này nó không phải là từ con dơi. Cái con coronavirus từ dơi nó khác. Cái con này nó có chút xíu gì đó thì giống là man-made, con người làm. Và sau đó thì họ đưa ra là cái con này nó ra từ con rắn hổ mang. Cũng bị bác bỏ luôn, con này không phải trong rắn hổ mang. Chó cũng bị coronavirus, chuột cũng coronavirus, con nào cũng có cái con virus coronavirus. Nhưng mà cái con coronavirus này nó hoàn toàn khác với lọ ở trong con thú vật. Thì Trung Quốc bắt đầu mới suy nghĩ một hồi, thôi thời gian hơi dài chút, cũng mấy tuần, mới quay qua nói lại là thì ra là người lính Hoa Kỳ đã đi qua Vũ Hán hồi năm ngoái, đem con này qua đây. Và lúc đó Tổng thống Donald Trump mới đổi cái ý, một cái chữ gọi cái con virus này, ông chuyển qua là Chinese virus, nói directly luôn, không là corona, không là covid nữa, nhưng mà gọi là Chinese virus. Thì sau đó thì bên Bắc Kinh cũng tức giận lắm. Họ mới nói là cái con này là con này từ bên bên lính Mỹ đem qua. Và sau khi điều tra một thời gian thì cũng sai luôn. Vì trong thời gian đó bên Vũ Hán chết hàng ngàn người. Cái câu này trong dấu ngoặc nha. Tức là hiểu không có chính xác, vì hiện tại giờ đến hơn 21 triệu cái điện thoại mà những người xài điện thoại của Trung Quốc đã bị disappear. Tức là họ nói rằng cái số người này chết có thể là nhiều lắm chứ không phải là 3.000 mấy như Trung Quốc nói. Thì lúc mà bên Vũ Hán người dân Trung Quốc chết như rạ đó, thì bên Hoa Kỳ chưa người nào chỉ mệnh hết. Thì không có một lý do nào mà lính Hoa Kỳ đem cái con virus này vào Trung Quốc. Cái điều này bị bác bỏ một lần nữa. Và sau đó bắt đầu họ dùng cái thuyết âm mưu đánh lên ông Bill Gates. Họ bắt đầu nói rằng chúng ta nghĩ, họ không có nói chính xác họ nói, nhưng mà buồn ơi là buồn là chính người dân Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ lại gửi về bản tin là Bill Gates là người đưa cái con virus này, vì ông đã có một cái mối quan hệ rất là mật thiết với lại những người về khoa học gia ở bên Trung Quốc và đã tạo con virus này. Vì khi con virus này vừa gọi là nó bị lan rộng trên toàn thế giới thì Bill Gates là người đầu tiên tuyên bố ông có cái thuốc vaccine. Ví dụ không biết nha, hoàn toàn không biết vụ này, nhưng mà quý vị những cái Facebooker đã chia sẻ thông tin này rất nhiều. Trung Quốc ngồi vui lắm, cái tụi rung đùi, có một số người naive, dùng cái từ là những người thiếu hiểu biết, bắt đầu đã bị cắn câu, chia sẻ lung tung hết. Chúng ta thấy rằng cái điều này, khi mà chúng ta chưa có một cái gì chắc chắn, Tí Dũng đã khuyến khích quý vị rất nhiều. Tí Dũng nói khuyên quý vị, năn nỉ quý vị, khi chúng ta chia sẻ một cái thông tin nào trên Facebook, chúng ta phải có một kiểm chứng bằng đường link. Đây là cái link từ trang mạng này, từ trang web này có uy tín, chúng ta gửi ra, còn lá cải, lá hành, lá tỏi chúng ta dẹp vào bên. Vì những cái bản tin như vậy đó, chúng ta tạo cơ hội Trung Quốc để mà tránh tội của mình. Nếu vị đã nói quý vị không thích cái nhà cầm quyền của Trung Quốc hay là Trung Cộng đó, bởi vì đã làm điều này thì chẳng khác nào chúng ta giúp cho Trung Cộng thoát cái tội của mình. Suy nghĩ một điều hơi xa một chút nha. Một ngày nào đó chẳng hạn như nói về Bill Gates, ông này đã đưa con virus này vân vân, thì họ chuyển hướng. Rồi chưa kể nữa, có nhiều quý vị chụp những lấy những cái hình ở đâu đó không biết nữa, copy ở đâu trên Facebook xuống hay là trên Google xuống đó, một đống người nằm bị chết bọc bao ni lông lại, mà cái thời năm 2012 hay là 6 gì đó đã bị cái thời mà chúng ta nhớ bị tsunami không, rồi để cái hình Mỹ kế bên chụp hình gửi lên, người Mỹ chết nhiều quá. Cái đó rất rất là bất lợi cho Tổng thống Donald Trump, quý vị. Nếu quý vị không thuộc về đảng Cộng hòa, nhưng mà chúng ta không thuộc về đảng Dân chủ, nhưng mà tôi nhớ Chúng ta làm như vậy là chẳng khác nào giúp Trung Quốc rất là nhiều. Khi Tổng thống Trump bước xuống mà một tổng thống nào khác bước lên, không cần biết người nào, Trung Quốc vui vô cùng, vì bây giờ cái gai trong mắt của Trung Quốc là Tổng thống Donald Trump. Quý vị, Tí Dũng không có kêu quý vị là đừng chia sẻ những tin xấu về Donald Trump, nhưng quý vị có một cái điều nào kiểm chứng rõ ràng, chẳng hạn như Donald Trump nói mở cửa ngày after Easter, bây giờ tại sao con không mở cửa? Tí Dũng đồng ý quý vị, không có sai, ông đã tuyên bố điều này và sau đó nhiều cái lời chỉ trích cản trở và ông cuối cùng phải dời lại. Thì chúng ta có quyền làm điều đó vì đó là kiểm chứng rõ ràng. Còn cái gì không kiểm chứng, quý vị đừng làm. Quý vị gửi ra như vậy đó, quý vị gửi ra không có thông tin, nó không có được kiểm chứng. Nói chung là cái fake news như vậy đó, có những người không hiểu biết lại tường nhìn ra vào, rồi họ cứ share ra như vậy, thì nó làm cho một cái luồng gọi là những cái người mà căm phẫn về cái quốc gia của Hoa Kỳ, đặc biệt những người về nội các hay chính phủ Hoa Kỳ hiện tại giờ không lo cho dân vân vân, thì điều đó làm bất lợi vô cùng. Nếu quý vị là người Việt Nam, quý vị không thích đảng Cộng sản Trung Quốc, không thích đảng Cộng sản Việt Nam, quý vị thì nên, dùng cái từ hơi chính trị chút là nên ủng hộ Donald Trump. Nếu Tổng thống Donald Trump bước xuống là cái niềm vui vô cùng của đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị. Thì nhớ nha, thuyết âm mưu là chỗ đó. Nhưng mà chuyển qua vẫn tin nhẹ nhàng hơn, Tí Dũng phải nói rằng dở mũ ra, Tí Dũng cảm ơn rất nhiều cho những người chủ cơ sở các tiệm nail. Vì chúng ta thấy rằng một cái mùi hơi thơm tỏa ra cả nước Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, họ biết đến những người nail salon là ai. Chứ thì vào những trang mạng xã hội mà nổi tiếng, rất là uy tín, như là NBC, USA Today, Insider, ngay cả CNN là những người đưa fake news nhiều nhất, nhưng mà cũng không có phủ nhận Vietnamese Owner Nail Salon đã cung cấp hàng ngàn, hàng trăm ngàn những cái mask, ngay cả hàng triệu những cái mask, những cái khẩu trang, những cái gloves, tức là những cái bao tay cho hospital. Chưa kể nữa những cái hand sanitizer họ cũng cung cấp luôn. Wow, một cái mùi hương thơm tỏa ra. Đây là một cái lĩnh vực business mà hàng tỷ Mỹ Kim, giúp cho Hoa Kỳ hàng tỷ Mỹ Kim. Chưa kể họ đã cung cấp và chưa một cái những cái hình ảnh mà ngập tràn trên những cái trang mạng xã hội hiện tại bây giờ. Ngay cả những cái cơ quan truyền thông nổi tiếng họ cũng đưa lên một cái tiệm nail khoảng 6-7 bàn gì đó. Thay vì những người thợ nail ngồi vũ móng trên cái bàn của mình, thì những cái bàn như vậy là một cái máy may, personal sewer machine. Họ để họ may liên tục mà họ thấy một đống vải để giữa nhà như vậy. Và cái điều này đã làm Dũng thấy rất là mừng. Và Dũng một lần nữa cảm ơn những quý vị nào mà nail salon, làm chủ cái nail salon đã cung cấp, đã về y khoa của Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua. Thì đây là cái tiếng thơm chúng ta cần chia sẻ. Ngay lúc này tôi biết là người Mỹ, đặc biệt có một số ít đó, người Mỹ họ có một cái nhìn khác hoàn toàn với người Asian. Nhưng mà quý vị là những người Asian, chúng ta đem lại thay đổi cái tư duy của họ một chút xíu. Thay vì, họ cũng nói rằng thay vì ngồi 9 tiếng, 10 tiếng ngồi vũ nail, thì những người này đến volunteer, đến để mà ngồi vào cái bàn máy may 9, 10 tiếng để may cho kịp ra những cái khẩu trang mà giúp cho những cái hospital hay là những người dân, cư dân ở New York, New Jersey để có những khẩu trang để chống dịch trong những ngày tháng vừa qua. Xin Dũng một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dầu thô. Dầu thô sáng hôm nay đã làm cho thị trường có một chiều hướng đi xuống. Theo cái buổi họp về thứ sáu thì khối OPEC cũng như là những đồng minh của họ quyết định là cắt giảm 9.700.000 thùng dầu thô từ tháng 5, 1 tháng 5 cho đến hết tháng 6. Và đến tháng 7 cho đến cuối năm nay thì khoảng là 7.700.000 thùng. Nhưng mà chuyển qua tháng 1 năm 2021 sẽ cắt giảm 5.800.000 thùng. 23 quốc gia sẽ họp lại vào khoảng tháng 6 để tiếp tục coi có giảm nữa hay không. Tháng 6 năm 2021. Cái điều ở đây thì khi mà đưa ra quyết định như vậy rồi, tại sao là 9.700.000 thùng mà không phải là 10 triệu? Vì cái chỗ này mới lạ nè. Ông Manuel là tổng thống của Mexico, thì ông cho biết rằng quốc gia tôi không cắt giảm, tức là vẫn bán dầu thô bình thường. Nhưng mà sau khi bị một cái áp lực khối OPEC cũng như là 23 cái đồng minh cộng khối OPEC thì họ nói rằng ồ, thôi bây giờ tôi cắt giảm 100 ngàn thùng, à, còn 200 ngàn thùng kia tôi nhường cho anh Hoa Kỳ. Cái lý do tại sao vậy? Chúng ta biết là Hoa Kỳ đâu có nằm trong khối OPEC, cũng chẳng có nằm trong cái member luôn. Tại sao phải ông Manuel, ông lại chuyển qua Hoa Kỳ 200 ngàn thùng? À, cái chỗ này, vì chúng ta biết rằng Tổng thống Donald Trump tuần rồi đã lên diễn đàn Twitter yêu cầu khối OPEC và những đồng minh của họ nên cắt giảm dầu thô. Ông là người nói điều đó. Lý do tại sao? Vì hiện tại thì hàng triệu công nhân, nhân viên của dầu thô Hoa Kỳ hầu như bị, gần như bị thất nghiệp, thưa quý vị. Lý do nếu mà dầu thô tiếp tục xuống nữa đó, thì những nhà khai thác dầu thô họ không khai thác, họ đóng thùng lại, họ đi chơi. Tại khai thác mà lỗ thì khai thác làm gì? Đuổi nhân viên. À, cái điều đó Tổng thống Trump biết rằng một cái làn sóng tsunami, tức là sóng thần đang ập đến nữa, thì ông lật đật kêu tất cả những cái khối OPEC và đồng minh nên cắt giảm lượng dầu thô để nâng giá lên, để giữ lại cái lĩnh vực dầu thô Hoa Kỳ. Và khi biết được điều này thì ông Mario, ông nói rằng wow, tôi cắt giảm 100, bảo đảm Hoa Kỳ sẽ cắt giảm 200 ngàn. Và tôi tin chắc rằng ông làm đúng, ông đã biết được điểm yếu của Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ làm điều này để mà nâng cái giá dầu thô lên. Nhưng mà tôi thấy rằng rất buồn là 10 triệu thùng một ngày chưa có làm gì đâu hết, quý vị. Nếu trường hợp kinh tế bình thường thì 10 triệu thùng này sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nhưng bây giờ kinh tế nó bị gọi là tê liệt luôn, xe không chạy, máy bay không bay, thì giờ cắt giảm 10 triệu hay là 15 triệu thùng mỗi ngày, chưa chắc dầu thô sẽ lên giá nữa, nhưng mà at least nó cũng phải giữ được cái mạng, cái job của những người làm trong lĩnh vực dầu thô hiện tại bây giờ. Ví dụ cũng hy vọng là như vậy. Bản tin cuối cùng, State Farm Progressive bắt đầu trả tiền lại cho quý vị. Thì nhớ, chúng ta đóng cái premium là 6 tháng, nhưng mà họ không có trả hết 6 tháng nha. Họ trả trong những cái tháng mà đang đại dịch thôi, chẳng hạn như State Farm, họ trả đến 25%. Quý vị nào mà mua từ tháng 1 năm nay cho đến tháng 6 đó, là trả tiền đó, hay là một năm luôn đó, thì họ sẽ trả lại cho quý vị vào tháng 3 cho đến tháng 5. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, 3 tháng đó, nhân lên cho 25%. Thí dụ như 3 tháng đó chúng ta trả 1.000 đồng đi, thì họ trả lại quý vị 250. Rồi, Progressive trả lại 20%, thì hết tháng 4 và hết tháng 5. Trong 2 tháng đó họ sẽ trả lại 20%. Quý vị nào có State Farm, Progressive, Allstate, Nationwide, v.v. thì Geico nữa, chúng ta chờ họ sẽ gửi tiền về cho quý vị, hoặc là họ sẽ credit vào cái thẻ tín dụng của quý vị. Chúng ta nhớ nhắc một lần nữa nha, quý vị không làm gì hết, không gửi thơ, không gọi điện thoại, không làm gì hết, chỉ ngồi đó họ trả tiền cho quý vị. Còn ngoài ra những cú điện thoại, những cú gọi, những cú email, dẹp cho nó lành, quý vị, vì đó là những cái lừa gạt hết. Xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, đặc biệt cần chú ý tới cái bản tin mà anh Tiến Dũng khuyên mọi người là khi mà chúng ta share những cái gì lên những cái trang mạng xã hội bây giờ là chúng ta nên dẫn chứng những cái nguồn tin, bởi vì bây giờ có rất là nhiều những cái thời buổi bây giờ là chỉ có báo online thôi, cho nên rất là nhiều những cái trang mạng thì có những cái tin tức cũng như những cái hình ảnh chúng ta không có kiểm chứng được đó. Chúng ta ở Hoa Kỳ thì chúng ta có những cái bản tin Hoa Kỳ thì của những cái trang mạng nổi tiếng thì chúng ta có thể vào xem và chúng ta đọc xem trước. Rồi nếu mà chúng ta thật sự chúng ta muốn chia sẻ thì chúng ta muốn hãy chia sẻ, nhưng mà đừng có thấy những cái trang mạng mà nổi lên bền ở trên mạng đó rồi chúng ta cứ thấy nó hot, thấy cái tin nó hot giống như sát người hay gì đó mà anh Tiến Dũng nói đó, thì chúng ta lại ngay lập tức share, nhưng mà chúng ta không biết những cái hình ảnh này nó có từ đâu. Cũng có những cái hình ảnh từ những cái trận cúm của năm 1918 luôn, cũng thấy có đem lên rồi xong sửa lại màu thành màu như bây giờ, hồi trước là trắng đen, sửa lại thành màu như bây giờ thì nói rằng ở Hoa Kỳ chết như vậy, nằm la liệt như vậy. Thì chúng ta nên nhớ một điều là chúng ta đang ở Hoa Kỳ và chúng ta đang sinh sống làm việc ở Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ cũng như là đất nước thứ hai của chúng ta, và chúng ta cũng nên biết xấu che tốt khoe. Chúng ta nên có cái câu đó là chúng ta nên nghĩ được những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng nó không có tốt đẹp lắm thì chúng ta cũng không có nên để cho cả thế giới biết được về Hoa Kỳ như vậy. Thì như thế đó cũng cũng không chỉ riêng gì của là đối với Tổng thống Donald Trump không, mà ngay cả chúng ta nữa, ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của chúng ta. Chứ cái này không có ảnh hưởng gì tới Tổng thống. Nếu mà Tổng thống không làm việc, Tổng thống vẫn có tiền xài như bình thường, phải không anh?
Đúng ra thì Tổng thống Donald Trump thì ông đã không lấy tiền từ khúc người nhận về công việc đến bây giờ rồi. Cái điều chúng ta cũng ai cũng biết rồi, đúng không? Tổng thống Donald Trump không có lấy tiền, không có nhận tiền lương bổng của mình từ đầu khi bước chân vào Tòa Bạch Ốc. Cái tiền đó giữ lại, nhưng mà ông bỏ vào cái khoản chẳng hạn như là làm chẳng hạn như năm nay thì ông bỏ tiền vào để giúp cho cái cơn đại dịch này. Rồi cái khoản đó thì ông trích cái tiền đó ra, thay vì ông bỏ vào túi thì ông đưa những tiền đó, ông sẽ direct cho những người trong văn phòng chính phủ. Cái tiền năm nay tháng này tôi muốn giúp cho cái đó thì như đó, thì cái điều đó, cái Tiến Dũng khuyến khích quý vị đó, thật sự Hoa Kỳ là cái quốc gia tự do ngôn luận, chúng ta không cần phải che giấu những cái điều mà chúng ta biết mà chúng ta không nói. Ví dụ như khuyến khích quý vị là chia sẻ những thông tin nó thật chứ không phải là Dũng nói quý vị không cái chia sẻ thông tin xấu, chia sẻ những thông tin có thật. Quý vị nào mà từng nói rằng chúng ta không thích Đảng Cộng sản nhưng mà chúng ta lại một mặt khác là bài trừ Donald Trump thì cái này nó hơi bị inconsistently, thì là nó không có, Tiến Dũng không biết nói cái chữ này là không có, nó hơi bị crooked là sao, nó không có đúng á. Tại vì khi một ngày Tổng thống Donald Trump mà không có làm tổng thống nữa đó thì cái điều này là điều cả cái nước Trung Quốc ăn mừng, thưa quý vị. Vì cái gai trong mắt của họ đã được gỡ xuống rồi. Nếu trường hợp Tổng thống Donald Trump xuống đó, Tiến Dũng tin chắc rằng cái con virus Vũ Hán này sẽ đi theo Tổng thống Donald Trump luôn, tức là im lặng luôn, vì chưa chắc một cái người tổng thống mới lên sau này họ lại quay lại để mà bắt Trung Quốc phải chịu trách nhiệm bởi cái con virus này. Cái điều đó Trung Quốc hoàn toàn không muốn. Nếu mà bài được Tổng thống Donald Trump thì chắc chắn 100% Dũng chắc chắn luôn là cái con virus này sẽ đi vào gọi là dĩ vãng luôn chứ không lịch sử. Còn nếu Tổng thống Donald Trump vẫn còn nhiệm kỳ vào những năm tới đây đó, nhiệm kỳ 2 đó, thì cái con Vũ Hán virus này sẽ đi vào lịch sử. Chúng ta nên suy nghĩ nó đi vào dĩ vãng hay đi vào lịch sử là tùy thái độ của quý vị. Nhưng mà Tiến Dũng nhắc lại một lần nữa, một thái độ đúng đắn chứ không phải là che giấu sự thật. Chúng ta có quyền nói, cái đưa lên những cái quan điểm của mình, nhưng nhớ một điều là đừng quên có kiểm chứng. Chẳng hạn như Dũng gửi một bản tin nào, chúng ta vào Facebook của Dũng là chrisngo.com đó, chrisngo, thì Dũng thấy bất cứ khi nào Dũng chia sẻ lên cái Facebook của mình đó, là đều có kiểm chứng hết, đều có một cái link rõ ràng. Mà Dũng không có xài, không có dựa những cái link tầm bậy tầm bạ. Những cái trang xã hội của Hoa Kỳ, những cái trang truyền thông của Hoa Kỳ chia sẻ cái link và chúng ta có thể để cái quan điểm của mình vào cái link đó. Còn ngoài ra không có cái link nào hay là chỉ có hình không thôi đó, Dũng nghĩ rằng quý vị đừng nên chia sẻ những cái đó vì nó không có được kiểm chứng, không có xác thực, thưa quý vị. Cảm ơn Bảo Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh Tiến Dũng một ngày thứ hai đầu tuần đầy sức khỏe, bình an và năng lượng. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.